Bài trích sách tiên tri Isaiah: Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn. Và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thỏa mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của ta sẽ công chính hóa nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, đĩa cầu đầy ân dung của Chúa.
Lạy Chúa, xin đó lòng từ bi xuống trên chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kinh sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trong ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần trên và nuôi dưỡng họ trong cành cư hàng.
Lạy Chúa, xin đo lòng từ bi xuống trên chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa, chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, chúng ta có một vị thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng không phải chúng ta có vị thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Trái lại, người đã chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy trông cậy vững vàng mà tiến đến trước tòa ân sủng, ngõ hầu lãnh nhận lòng từ bi và tìm kiếm ân sủng để gặp được ơn phù trợ kịp thời. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chưa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Ma-cô.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Gia-cô-bê và Gioan con ông Giê-bê-đê đến gần Chúa Giê-su và thưa Người rằng: Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy. Ngài đáp: Các con muốn Thầy làm gì cho các con? Các ông thưa: Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy. Chúa Giêsu bảo: Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Chúa Giêsu bảo: Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định. 10 môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Gia-cu-bê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con thì hãy tự làm nô lệ cho mỗi người. Vì chính con người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, một khi chúng ta chỉ đặt trọng tâm cuộc sống trên nền tảng của những gì chúng ta phải làm hơn là những gì Thiên Chúa đang làm cho chúng ta, thì lúc đó tin mừng sẽ trở thành lời khuyên tốt lành cho chúng ta. Các bài đọc ngày hôm nay văn vòng với những lời giải thích về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah loan báo vì người tôi tớ phải chịu đau khổ để làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Đó là Chúa Giêsu Kitô. Cùng một tư tưởng đó, bài đọc 2, thư gửi tín hữu Do Thái cũng nói đến vị tư tế cao cả luôn cảm thông những yếu đuối của con người, bởi vì Ngài cũng từng chịu thử thách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Để qua đó, chúng ta có thể tin tưởng và hy vọng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Tháp cao hôm nay cũng diễn tả điều này, địa cầu đầy ân sủng của Chúa. Bài tin mừng hôm nay kết thúc cuộc hành trình của Chúa Giêsu trong tin mừng của Thánh Marco. Một đoạn hành trình mà trong đó Chúa Giêsu luôn lặp đi lặp lại về sự đau khổ mà Ngài sẽ phải chịu. Một sự đau khổ luôn bị hiểu lầm bởi các môn đệ. Cao điểm của sự hiểu lầm này được diễn tả trong lời yêu cầu của hai ông Giacôbê và Gioan. Khi họ xin để được cùng quyền cai trị với Chúa Giêsu và thái độ ghen tức của các môn đệ khác. Các môn đệ khác ghen tức bởi vì chính họ cũng có tham vọng đó. Họ tức giận bởi vì hai ông Giacôbê và Gioan đã đi một bước trước trong cuộc chỉ đua chính trị. Hình ảnh về người lãnh đạo mà các môn đệ tưởng tượng thì trái ngược với hình ảnh về người tôi tớ mà tiên tri Isaiah đã loan báo trong bài đọc 1. Còn Thiên Chúa, đấng sẽ hiến thân làm lễ vật đền tội. Chúa Giêsu trả lời cho hai ông rằng, họ không biết họ đang xin gì. Có lẽ họ đang xin con đường tắt, nhưng sẽ không có con đường tắt nào để nhận lãnh ân sủng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đem họ trở lại thực tế rằng, quyền lực không phải là việc mang triều thiên, vương miện của vua Chúa, nhưng là đội mũ gai, là vắt thánh giá. Sứ điệp này thường bị quên lãng bởi các tông đồ. Đoạn phúc âm hôm nay Chúa Giêsu chính thức trả lời cho câu hỏi lãnh đạo là gì. Lãnh đạo không phải là sự vinh quang cá nhân, không phải là tranh quyền để cai trị, nhưng là phục vụ, là giúp đỡ và nâng cao đời sống cho người khác. Và như thế, phục vụ sẽ đồng nghĩa với lãnh đạo chỉ khi nào chúng ta dám đứng lên để bênh vực cho công bình, tự do, sự thật, dẫu cho có phải hy sinh đến tính mạng. Đối với Chúa Giêsu, đây không phải là lời nuối xuông, nhưng chính Ngài đã thực hành và sống điều này. Con người đến để được để không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Quý ông bà anh chị em thân mến, hôm nay ngày Khánh Nhật Truyền Giáo. Bài phúc âm hôm nay nhấn mạnh rằng đời sống của những nhà truyền giáo là đời sống của phục vụ trong một giáo hội phục vụ. Phục vụ không chỉ là thái độ sẵn sàng, nhưng còn là việc mang lại sự giải phóng cho người khác. Trong thời của Chúa Giêsu, tiền chuộc là giá phải trả để giải phóng cho một ai đó khỏi tình trạng nô lệ. Và thỉnh thoảng, người trả tiền chuộc cũng tự hiến thân để thay thế cho người nô lệ. Sự dâng hiến của Chúa Giêsu là một sự tự do phục vụ, và Chúa muốn sự tự do phục vụ này phải được diễn tả trong đời sống của chính chúng ta, những người đã được rửa tội và trở thành tử tế của Ngài. Một sự phục vụ bất vụ lợi và âm thầm. 10 năm trước đây, có dịp về Việt Nam, tôi được chứng kiến một câu chuyện là có một người ngoại giáo bị bệnh. Trong thời gian bà bị bệnh, có nhiều người trong hội Legio đến thăm, chia sẻ và giúp đỡ gia đình bà. Một ngày trước khi qua đời, bà đã xin được rửa tội để theo đạo Legio. Trong lúc bất ngờ, những người trong hội Legio không hiểu đạo Legio là đạo gì. Bèn hỏi đạo Legio là đạo nào để họ liên lạc cho bà được rửa tội. Người bệnh nhân trả lời, đó là đạo mà quý vị đang giữ, là đạo để dạy quý vị làm những việc cho gia đình tôi trong thời gian tôi lâm bệnh. Tôi muốn được rửa tội theo đạo đó. Người bệnh nhân này không biết đó là đạo Công giáo. Bà chỉ nhận ra lời Chúa trong đời sống của những người trong hội Legio. Quý ông bà anh chị em, đó là cái thức truyền giáo trong thời đại hôm nay. Truyền giáo là đem tin mừng của tình yêu vào việc làm của chúng ta. Đây là điều mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thường nhắc nhở khi Ngài nói rằng điều ngăn trở lớn nhất để người khác nhận biết tin mừng trong thời đại hôm nay là chúng ta chưa áp dụng lời Chúa vào trong cách sống của chính chúng ta. Trong thánh lễ hôm nay, và đặc biệt trong tháng 10 này, chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria, thánh Francisco Xavier và thánh Teresa Hài Đồng Giêsu giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của sự khiêm nhượng và phục vụ trong hành trình bước chân theo Chúa, cũng như ý thức được sứ vụ truyền giáo của mỗi người chúng ta. Giờ đây chúng ta hãy đứng lên để tuyên truyền đức tin.